tạp chí Kinh tế.
Vài ngày trước chuyến công du Mỹ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dưới chính quyền Biden, Tokyo chờ đợi những gì từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Trong chiều ngược lại thì Nhật Bản đang có những lá chủ bài nào có thể giúp cho Washington bảo vệ quyền lợi của Mỹ tại châu Á, ngăn chặn tham vọng làm bá chủ của Trung Quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương? RFI tiếng Việt mời nhà nghiên cứu Céline Pajon, chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI, trả lời các câu hỏi trên. Theo dự kiến, vào ngày 16 tháng 4 tới đây, Thủ tướng Nhật Bản sẽ là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới được Tổng thống Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng kể từ khi ông lên cầm quyền. Trung tuần tháng 3 vừa qua thì Tokyo cũng từng là chặng dừng đầu tiên của tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kể từ khi hai nhân vật này tham gia nội các. Thủ tướng Suga công du Hoa Kỳ trong bối cảnh Washington thắt chặt quan hệ với các đồng minh từ Âu sang Á để thành lập một mặt trận chung đối đầu với Trung Quốc trong rất nhiều các lĩnh vực. Trong chiến lược toàn diện đó, Nhật Bản đang nắm giữ nhiều lá chủ bài chỉ riêng về mặt kinh tế. Thứ nhất là thế thượng phong của nền công nghệ Nhật Bản trong các lĩnh vực thuộc về công nghệ của tương lai. Thứ hai là vai trò đầu tàu của Tokyo trong Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương kể từ khi mà Mỹ đã rút lui khỏi thỏa thuận này. Ưu thế thứ ba của Nhật Bản là từ lâu nay quốc gia Đông Bắc Á này đã kết hợp chính sách ngoại giao, đầu tư và thương mại để trở thành một nhịp cầu với các quốc gia còn lại trên thế giới, đặc biệt là trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Sau cùng về thương mại thì Nhật cũng là một đối tác nặng ký của cả Trung Quốc và đó có thể là một yếu tố mà Washington sẽ không thể bỏ qua. Trả lời đài RFI tiếng Việt chuyên gia về Nhật Bản thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp Céline Pajon phân tích về những lá chủ bài của Tokyo có thể giúp cho Mỹ ghi được những bàn thắng trong cuộc đọ sức với Trung Quốc.
Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ. Thủ tướng Suga là vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mà Tổng thống Biden gặp trực tiếp và tiếp đón tại Nhà Trắng. Đó là cả một biểu tượng cho thấy tầm mức quan trọng của Tokyo trong cuộc đọ sức chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hiện nay, có hơn 50.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại lãnh thổ Nhật Bản. Thành thử, về mặt quân sự, quốc gia châu Á này là một đồng minh không thể thiếu. Hơn thế nữa, trong suốt những năm tháng dưới chính quyền Donald Trump, Washington đã rút lui khỏi nhiều định chế đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng đã ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khi đó, chính Tokyo đã đóng vai trò đầu tàu để liên kết các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Nhật đã nỗ lực duy trì mô hình kinh tế tự do giữa các thành viên TPP, mà một trong những mục tiêu chính là ngăn chặn một số tham vọng của Trung Quốc. Không chỉ về mặt quân sự, mà cả về kinh tế và địa kinh tế, Nhật Bản là một lá chủ bài rất quý của Hoa Kỳ.
Trong cuộc đọ sức với Trung Quốc hiện nay, thì đâu là những lợi thế của Nhật có thể giúp Mỹ vừa bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, vừa chặn đứng những tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh trong khu vực? Céline Pajon, Viện IFRI của Pháp, phân tích.
L'administration Biden a une vision...
Chính quyền Biden có tầm nhìn chiến lược, có hệ thống về sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chiến lược đó bao hàm từ vế quân sự đến yếu tố địa chính trị trên bàn cờ kinh tế, đến thương mại hay nhân quyền v.v. Nhưng bên cạnh đó, phải tính luôn đến cả những yếu tố thuần túy kinh tế, thương mại và giờ đây là công nghệ. Chính lĩnh vực công nghệ là vũ khí chủ lực trong cuộc chạy đua với Trung Quốc đang mở ra giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mà về điểm này thì Nhật Bản là một trong những quốc gia đi tiên phong. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo các đồng minh chiến lược về phía mình để trước hết là duy trì thế thượng phong trong tất cả các mặt trận từ quân sự đến kinh tế và nhất là về mặt công nghệ cao, trí thông minh nhân tạo, công nghệ điện thoại thế hệ 5 và thậm chí là thế hệ 6. Và cũng đừng quên là cuộc đọ sức này đã mở rộng sang cả lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chìa khóa của hàng loạt các lĩnh vực khác nhau như là công nghiệp điện tử, xe hơi sử dụng công nghệ kết nối, v.v. Đó là những công nghệ của các thế hệ trong tương lai. Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á. Trong tất cả những lĩnh vực này, Tokyo là một mắt xích quan trọng, đặc biệt là trong ngành công nghệ bán dẫn. Nhật Bản chiếm một vị trí then chốt, có thể là cùng với Hàn Quốc, bởi vì Seoul cũng là một đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ ở châu Á và cũng đang dẫn đầu nền công nghệ mới. Chính vì vậy mà cả Ngoại trưởng Mỹ lẫn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã đến Nhật và Hàn Quốc trong các chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Tôi cũng xin nhắc lại là Tokyo luôn có mối bang giao hữu hảo với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Chính sách viện trợ kinh tế và đầu tư trực tiếp của Nhật đã giúp cho Tokyo nối được nhiều nhịp cầu với các nước Á Châu và đây là một lợi thế lớn của Nhật Bản trong mắt Hoa Kỳ. Một ví dụ cụ thể, Nhật đã khá uyển chuyển trong việc thuyết phục các quốc gia trong khu vực như Úc, Ấn Độ và kể cả nhiều quốc gia Đông Nam Á về chiến lược xây dựng một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng ta biết rằng là ASEAN muốn tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Cũng cần nói thêm là dù rất gần gũi với Hoa Kỳ, nhưng chính sách ngoại giao của Nhật Bản không dập khuôn theo Mỹ và Tokyo đã tranh thủ được lòng tin của nhiều nước Đông Nam Á.
Trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc thường xuyên vãng lai trong vùng biển Hoa Đông, máy bay Trung Quốc sách nhiễu Đài Loan thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Bắc với mật độ càng lúc càng dày đặc, thế rồi tàu cá của Trung Quốc thì neo đậu trong các vùng biển có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, quân đội Trung Quốc liên tục tập trận bắn đạn thật ở vùng biển này. An ninh chắc chắn phải là một trong những trọng tâm trong cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Yoshihide Suga với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chuyên gia về Nhật Bản, Viện Ifri của Pháp Céline Pajon nêu lên một điểm mới khá nhạy cảm đối với Tokyo, đó là vấn đề Đài Loan.
Entre le Japon et les États-Unis, donc il y a la question de cette alliance, voilà, l'inscrire sur le temps long.
Giữa Nhật và Mỹ, đôi bên sẽ thảo luận về quan hệ liên minh lâu dài và nhất là về liên minh đó trong bối cảnh hiện tại. Ngoài ra thì Tokyo và Washington sẽ chú trọng vào hồ sơ Trung Quốc, đặc biệt là tình hình ở eo biển Đài Loan, về quan hệ Bắc Kinh Đài Bắc hiện càng lúc càng căng và chiều hướng này sẽ tiếp tục gia tăng. Bối cảnh căng thẳng đó bất lợi cho Nhật Bản và kể cả đối với Mỹ. Chúng ta thấy là Tokyo và Washington chia sẻ cùng lợi ích trên hồ sơ Đài Loan và đôi bên cùng theo đuổi mục đích ngăn cản Trung Quốc đi quá đà, từ các hành động khiêu khích có thể dẫn đến xung đột trong eo biển Đài Loan. Cho đến rất gần đây thì Liên minh Mỹ-Nhật rất ít khi đề cập đến Đài Loan và do vậy lần này mọi người chờ đợi xem trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp tại Washington đôi bên có đả động gì đến vấn đề Đài Loan hay không.
Một trong những lý do chính là Trung Quốc chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nhật, đứng trước cả Mỹ. Thêm vào đó, dưới tác động của dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ của Âu Mỹ đã giảm mạnh, trong lúc mà thị trường Trung Quốc thì vẫn giữ được phong độ. Xuất khẩu của Nhật sang quốc gia đông dân nhất địa cầu này tăng 2,7% trong năm vừa qua. Do vậy, chuyên gia của Pháp về Nhật Bản, bà Pajon cho rằng Tokyo luôn phải thận trọng khi cân nhắc giữa một bên là quyền lợi về an ninh với Mỹ và bên kia là những tính toán về kinh tế với Trung Quốc và lại Tokyo rất thực dụng và muốn trước hết được yên ổn làm ăn.
Il n'est pas dans l'intérêt du Japon de voir la situation se dégrader davantage, ni de voir une
Nhật không có lợi ích gì nếu như tình hình trong khu vực xấu đi thêm hay Mỹ-Trung Quốc trực diện đối đầu nhau. Tokyo có những quyền lợi về mặt quân sự với Hoa Kỳ, nhưng về thương mại thì Nhật Bản và Trung Quốc lại thuộc vào lẫn nhau. Thành thử Nhật không thể hoàn toàn đứng về phía Hoa Kỳ để cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh. Tokyo và Washington gần nhau trong một số lĩnh vực như là công nghệ cao, đặc biệt thận trọng với Bắc Kinh về những mảng công nghệ mang tính chiến lược. Thế nhưng thuần túy về thương mại thì Nhật và Trung Quốc rất cần nhau. Liên hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh này cũng là một lợi thế của Nhật Bản trong đối thoại với Hoa Kỳ.
Cũng bà Céline Pajon qua nhiều bài tham luận trên trang mạng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp đã lưu ý đến thế mạnh của Nhật, đó là công nghệ của Nhật. Tới nay vẫn là mê hoặc thế giới mà ở thời điểm này thì đấy lại là một chìa khóa mà chính quyền Biden đang tìm kiếm cộng thêm vào đó là một sự linh hoạt và uyển chuyển trong những nước cờ, cả về kinh tế lẫn chiến lược, không chỉ với Mỹ hay Trung Quốc, mà với tất cả các quốc gia khác trên thế giới, từ Iran cho đến Nga hay Ấn Độ và các nước Đông Nam Á. Thank you.